Kính thưa quý vị, sau nhà nước Pháp, đến lượt chính phủ nước láng giềng Đức bị giới bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu kiện do không tôn trọng các mục tiêu về khí hậu. Liên hiệp Y tá Quốc tế cảnh báo về tình trạng chảy máu nguồn nhân lực y tế từ các nước đang phát triển sang nước phát triển. Thiên đường du lịch Bali, Indonesia ngóng chờ du khách Trung Quốc. Sống sót trở về từ Ukraine, các tù nhân Nga mà Wagner đã tuyển dụng được ân xá, ca tụng, giúp công ty lính đánh thuê của Nga càng được hợp thức hóa. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. 2 năm sau khi nhà nước Pháp bị một tòa hành chính mở phiên xét xử về việc không tuân thủ các cam kết cắt giảm khí gây hiệu ứng nhà kính, nay đến lượt chính phủ Đức bị kiện về việc không tôn trọng các mục tiêu khí hậu theo quy định pháp luật. Liên đoàn Đức vì Khí hậu và Bảo tồn Thiên nhiên BUND hôm thứ Ba 24 tháng Giêng ra thông cáo cho biết đã gửi đơn khiếu kiện chính phủ Đức. Theo AFP, tòa hành chính Berlin-Brandenburg của Đức cũng khẳng định đã nhận được khiếu kiện của Liên đoàn Khí hậu và Bảo tồn Thiên nhiên, nhưng chưa cho biết lịch trình xét xử. Trong thông cáo, Olaf Ban, chủ tịch BUND, giải thích là Liên đoàn Khí hậu và Bảo tồn Thiên nhiên không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn một số thành phần của chính phủ Liên bang Đức lơ là những mục tiêu bảo vệ khí hậu mà họ đã đề ra. Nhiều bộ trưởng trong chính phủ liên minh của Thủ tướng Olaf Scholz bị tố cáo thiếu vắng hành động khẩn cấp để làm giảm việc phát thải khí carbon gây hiệu ứng nhà kính, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông. Từ Berlin, thông tin viên Nathalie Verscher ngày 24 tháng Giêng cho biết thêm chi tiết.
De nouveau, l'Allemagne n'a pas respecté l'an passé les objectifs climatiques que le pays.
Thêm một lần nữa vào năm 2022, nước Đức lại không tôn trọng các mục tiêu khí hậu mà nước này từng ấn định hồi năm 2021 nhằm đạt được mức trung hòa carbon vào năm 2045, mức phát thải carbon vượt quá mức theo tính toán của từng bộ, đặc biệt cao trong lĩnh vực giao thông và xây dựng. Tuy nhiên, Hiệp hội Bund tố cáo các bộ có liên quan vẫn mặc kệ, khoanh tay đứng nhìn, thay vì triển khai trong thời hạn dưới 3 tháng một chương trình ứng phó khẩn cấp theo quy định của luật khí hậu. Về giao thông chẳng hạn, lẽ ra có thể giới hạn tốc độ chạy xe tối đa là 130 km/h trên đường cao tốc theo như yêu cầu của Đảng Xanh, nhưng vị bộ trưởng thuộc Đảng Tự do lại từ chối thẳng thừng một biện pháp như vậy. Đây là chủ đề nổi bật trong chương trình nghị sự của một cuộc họp quan trọng của chính phủ liên minh vào thứ Năm 26 tháng Giêng.
Nathalie Verscher, Berlin, RFI.
Đây không phải lần đầu tiên chính phủ Đức bị giới bảo vệ khí hậu sinh thái nhắm tới. Hồi năm 2021, Tòa Bảo Hiến đã ra phán quyết ủng hộ các hiệp hội sinh thái, khẳng định đạo luật bảo vệ khí hậu 2019 của Đức là chưa đủ để chống biến đổi khí hậu. Về y tế, trong những năm gần đây, nhất là từ sau đại dịch COVID-19, khiến hệ thống y tế ngày càng bộc lộ sự quá tải. Chính quyền nhiều nước phát triển đã hướng tới việc tuyển dụng nhiều y bác sĩ, nhân viên chăm sóc sức khỏe từ nước ngoài. Theo AFP, Liên hiệp của giới y tá quốc tế, có tên gọi là Hội đồng Y tá Quốc tế ICN. Theo tổ chức này, 7-8 nước giàu trong đó có Anh, Mỹ, Canada phải chịu trách nhiệm về 80% tình trạng di dân quốc tế trong giới y tá, nhân viên chăm sóc, y tế. Các nước giàu cần ngưng những chiến dịch ồ ạt tuyển dụng nhân viên chăm sóc y tế với giá rẻ từ các nước, chủ yếu là các nước kém phát triển ở châu Á và châu Phi, để tránh đẩy hệ thống y tế của các nước nghèo, vốn dĩ đã rất yếu kém vào cảnh ngày càng quá tải, tước đi cơ hội được chăm sóc y tế của người dân, nhất là vì các y tá rời khỏi đất nước lại là những y tá chuyên khoa có kinh nghiệm. Trên đài RFI Pháp ngữ ngày 24 tháng Giêng, bà Pamela Cipriano, Chủ tịch Hội đồng Y tá Quốc tế giải thích thêm.
Trên thế giới, số y tá làm việc tại các bệnh viện đã giảm 20% do đại dịch COVID. Họ chuyển nghề rời khỏi bệnh viện. Để thay thế họ, nhiều nước đã chuyển sang tuyển dụng y tá từ nước ngoài. Hoa Kỳ đã làm điều đó từ trước đại dịch. Các nước Bắc Âu cũng vậy, chẳng hạn Phần Lan, Anh Quốc cũng tương tự. Họ tích cực tuyển dụng các y tá từ châu Phi, nhất là Ghana, Botswana, Nigeria và các nước vùng Caribe. Các y tá này lại thường là những người có kinh nghiệm. Thế nhưng, chính các nước này cũng có nhu cầu rất cao về nguồn nhân lực có tay nghề như vậy. Việc tuyển dụng y tá đưa họ ra khỏi hệ thống chăm sóc sức khỏe của các quốc gia này càng làm suy yếu các nước này hơn.
Nhìn sang châu Á, đảo Bali, thiên đường nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Indonesia, sau 3 năm vắng bóng du khách Trung Quốc, tuần này đã đón những chuyến bay thẳng đầu tiên từ Trung Hoa lục địa. Trước khi nổ ra đại dịch COVID-19, trong năm 2019, có khoảng 2 triệu khách Trung Quốc đến Indonesia. Từ Kuala Lumpur, thông tin viên Juliet Pietraszewski hôm 27 tháng Giêng giải thích.
Pour l'instant, les voyageurs venant de Chine sont encore timides à Bali et leurs vols directs peu nombreux si l'on compare avec ceux d'avant.
Hiện tại, du khách từ Trung Quốc vẫn còn chưa đến Bali nhiều và các chuyến bay trực tiếp cũng chỉ là rất ít nếu so với thời trước khủng hoảng COVID. Năm ngoái, Indonesia đã có một sự khởi sắc về du lịch nhờ sự trở lại của du khách châu Âu, Ấn Độ và Úc. Thế nhưng vẫn còn thiếu du khách đến từ Trung Quốc do các quy định hạn chế của Bắc Kinh. Ở Bali, trước khi xảy ra dịch COVID-19, nhóm du khách Trung Quốc giữ vai trò quan trọng nhất, du lịch chiếm đến 80% kinh tế của đảo Bali. Nhưng khách Trung Quốc sẽ chỉ trở lại Bali dần dần từng bước một, chứ không dồn dập. Guillaume Lanton, giám đốc điều hành của công ty lữ hành Asia Voyage, giải thích là có nhiều lý do. Đây là nguồn thu chính cho kinh tế của Bali. Trước mắt, chúng tôi biết rằng đây là những du khách đi du lịch trong điều kiện rất nghiêm ngặt, với một kiểu hệ thống khép kín, với các đại lý tại chỗ nói tiếng Hoa. Các chủ khách sạn phải điều chỉnh hoàn toàn dịch vụ, và điều này cũng có nghĩa là cần thêm khá nhiều thời gian để khởi động lại một chút. Tôi nghĩ là cần vài tháng để có thể thích nghi và phục vụ trở lại nhóm khách hàng này. Indonesia tỏ ra thận trọng và chỉ đề ra chỉ tiêu đón 255.000 khách du lịch từ Trung Quốc trong năm nay.
Juliet Pietraszewski, Kuala Lumpur, RFI.
Liên quan đến chiến tranh Ukraine, ngày 20 tháng Giêng, Mỹ xếp công ty bán quân sự Wagner của Nga vào danh sách các tổ chức tội phạm quốc tế. Theo phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, trong số 50.000 người của Wagner hiện giờ hoạt động tại Ukraine, có tới 40.000 người lính là những người đã bị kết án tại Nga. Trong khi đó, ngay tại nước Nga, những tù nhân Nga đã kết thúc hợp đồng chiến đấu cho Wagner tại chiến trường Ukraine đang dần hồi hương. Trở về Nga, họ được ân xá, được truyền thông nói đến, và chính những điều này lại càng tạo cơ hội cho Yevgeny Prigozhin, ông chủ của Wagner, đẩy nhanh chương trình hợp thức hóa công ty lính đánh thuê. Từ Moscow, thông tin viên Anissa Enjabri ngày 25 tháng Giêng gửi về bài tường trình.
Le sang mérite le pardon. Comment les prisonniers d'hier engagés chez Wagner deviennent les héros de l'opération spéciale?
Đổ máu thì xứng đáng được tha thứ. Cách mà những tù nhân từng được tuyển vào Wagner trở thành anh hùng trong chiến dịch đặc biệt. Đây là tựa một bài viết trên báo Komsomolskaya Pravda hôm thứ Tư 25 tháng Giêng vừa qua. Nhật báo này của Nga đã đăng các bài phỏng vấn đầu tiên một số cựu tù nhân lúc họ trở về sau khi hết hạn hợp đồng, để mô tả sự lựa chọn của một người từng bị kết án vì tội sản xuất và bán dược chất kích thích hoặc ức chế thần kinh gây nên tình trạng ảo giác. Báo Komsomolskaya Pravda viết 180 ngày trong cỗ máy xay thịt để khỏi ở tù 12 năm. Trong khi đó, ông Evgeny Prigozhin vẫn tiếp tục ca ngợi các chiến binh của Wagner và chiến lược tuyển dụng của ông ta. Trên tài khoản mạng Telegram của Prigozhin có đăng một đoạn ghi âm, trong đó một sĩ quan chỉ huy của Wagner ca ngợi một cựu tù nhân từng bị kết án vì đã giết hại 4 người, gồm 2 em nhỏ và cha mẹ các em, bằng Kalashnikov và rìu. Sĩ quan này nói, xin trích, hồi tháng 7 vừa qua, một người đàn ông lực lưỡng khoảng 60 tuổi đã đến trung đội của tôi. Tôi đã điều ông ấy chuyển đạn dược đến một tiểu đội quân sự. Vài ngày sau đó, ông ấy gia nhập một tiểu đội tấn công, và trong cuộc tấn công đầu tiên, ông ấy là người đầu tiên lao vào một vị trí quan trọng. Rồi ông ấy tập hợp một nhóm 3 người từng sống cảnh tuyệt vọng như ông ấy, mà chúng tôi gọi vui là những tay trộm già. Họ đã nhẹ nhàng bò trường trong đêm tối. Họ đã gieo rắc nỗi sợ hãi cho người Ukraine. Một người như ông ấy đáng giá bằng nhiều người khác. Ông ấy quả là tuyệt. Những cựu binh của Wagner trong tương lai cũng có thể bị phạt tới 15 năm tù giam theo luật định nếu làm mất uy tín của quân đội. Hạ viện Nga đang xem xét vấn đề này.
Anissa Jabri, Moscow, RFI.